Một lần nữa trân trọng kính mời Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên để bày tỏ lòng cung kính trước khi chúng ta nghe lời Chúa. Tôi xin phép đọc lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 18 cho đến hết đoạn. Khúc Kinh Thánh này sẽ làm nền tảng cho bài giảng luận của Mục sư buổi sáng hôm nay. Khải Huyền đoạn 18, xin mời Hội Thánh chúng ta đồng theo dõi. Sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng, Babylon lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi. Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ giấy mà người ta gớm ghiếc. Vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn, buôn tuồng của nó. Vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã trở nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng, hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng. Vì tội lỗi nó chất cao tài trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác. Hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác. Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu. Bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng, ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà quá, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Vậy cho nên đồng trong một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa, vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực. Các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và sai đắm trong cuộc xa xỉ với nó, thấy khói của sự cháy nó thì sẽ vì nó khóc lóc, thở than, sợ phải cùng chịu hình khổ với nó, nên chúng đứng xa mà rằng, khốn thai, khốn thai, Babylon là thành lớn, là thành cường thạnh kia, trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi. Các nhà buôn trên đất cũng vì nó khóc lóc rầu rĩ, vì không ai mua hàng hóa mình nữa. Hàng hóa là vàng, bạc, ngọc châu, vải gai mịn màu tía, lụa màu điều, các hạng gỗ thơm, các thứ đồ bằng ngà voi, bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá hoa, nhục quế, sa nhân hương, dầu thơm, nhũ hương, rượu, dầu, bột mì mịn, lúa mì, bò, cừu, ngựa, xe, tôi mọi và linh hồn người ta nữa. Các thứ trái mà lòng ngươi mơ ước đó đã mất đi rồi. Mọi sự rực rỡ sang trọng đó cũng đã hư mất khỏi ngươi. Người ta sẽ không hề tìm thấy nữa. Các nhà buôn đó đã nhờ Babylon làm nên giàu, sẽ đứng cách xa vì e phải khổ cùng nó. Họ sẽ than khóc và buồn rầu mà rằng, khốn thai, khốn thai, thành lớn kia đã từng mặc vải gai mịn màu tía và màu điều, rực rỡ những vàng ngọc cùng hột châu. Trong một giờ sự giàu có sang trọng giường bao đã biến mất hết. Phàm những lái tàu, những người đi biển và thủy thủ, những kẻ buôn bán trên mặt biển đều đứng cách xa. Khi thấy khói của sự cháy thành thì cùng kêu lên rằng, có thành nào đã được như thành lớn này ư? Chúng lấy bụi rắc lên đầu mình, thương khóc, than vãn mà rằng, khốn thai, khốn thai, thành lớn này đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho mỗi kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ đã hóa thành một chỗ hoang vu. Hỡi trời, hãy vui mừng về việc nó đi, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri cũng hãy mừng rỡ đi, vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài xét đoán nó. Bây giờ một vị thiên sứ rất mạnh lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà rằng, Babylon là thành lớn cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy, và không ai tìm thấy nó nữa. Không ai còn nghe thấy nơi ngươi những tiếng kẻ gãy đàn cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo và thổi kèn nữa. Ở đó cũng sẽ không thấy có thợ nào nữa, dầu nghề gì mặc lòng. Và tiếng cối xay cũng không nghe nữa, ánh sáng đèn sẽ không chiếu nơi đó nữa, và người ta cũng chẳng có nghe tiếng vợ chồng mới cưới, bởi vì các nhà buôn của ngươi đều là kẻ tôn trọng trên đất, bởi vì mọi nước đều bị tà thuật ngươi lừa dối. Ấy chính trong thành này mà đã tìm thấy huyết các đấng tiên tri, các thánh đồ và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian. Trân trọng kính mời hội thánh chúng ta đồng ngồi. Trân trọng kính mời mục sư.
Trước hết cảm ơn ban hát Tấp Cả Nam ca ngợi Chúa rất là hay, bài hát rất là ý nghĩa. Và cũng cảm ơn anh Quân đã đọc Kinh Thánh một cách với lại anh Minh đọc Thánh rất là tốt. Tôi không thấy cố gắng tìm lỗi mà chỉ tôi không thấy lỗi. Điều đó rất tốt quá, phải không? Trước khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta cầu nguyện cho vấn đề trong hội thánh của chúng ta, một có trong tờ chương trình. Và tôi sẽ cầu nguyện thêm cho cháu Chana là một thiếu nhi bị Down syndrome tại hội thánh Tình Thương. Tuần lễ vừa qua cháu bị yếu tim và phải đưa vào ICU nằm suốt một tuần lễ nay. Tình trạng không được tốt lắm. Chúng ta sẽ cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện thêm cho một số người bệnh trong hội thánh của chúng ta nữa. Kính thánh điều ý của tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con. Chúng con đến với Chúa và kính dâng lên Chúa ban trưởng lão và ban chấp hành hội thánh của chúng con là những người được Chúa chọn, được hội thánh bầu cử lên để thay cho chúng con điều hành công việc của Chúa. Chúng con nài xin Chúa ban cho họ tâm lòng yêu mến Chúa nồng nàn, yêu mến hội thánh của Chúa, có sự khôn ngoan, có đức tin, có tiếng tốt, có sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh để thảo luận công việc của Ngài và hướng dẫn hội thánh đi trong đường lối kính sợ Chúa, phát triển hội thánh trong đường lối của Ngài. Xin Chúa cũng ban cho họ sức khỏe, ban cho họ niềm vui trong sự phục vụ Chúa, và xin Chúa cho họ hết lòng, hết sức hợp tác với ban mục vụ để quán xuyến công việc của Ngài. Mỗi một ngày chúng con càng thấy có nhiều việc hơn, cần phải làm nhiều hơn, nhưng mà chúng con không làm bởi sức của chúng con. Nhưng mà xin Chúa cho chúng con làm bởi sức của Chúa ban cho. Xin cho chúng con được sự hiệp một với nhau và được hội thánh ủng hộ bằng sự cầu nguyện, bằng sự góp ý, bằng sự cộng tác. Chúng con rất biết ơn Ngài. Con cũng cầu nguyện không những cho họ mà thôi, nhưng mà cũng cho gia đình họ cũng phải chịu hy sinh thì giờ và những công việc khác nữa để họ có thể tiếp tay trong công việc hội thánh của Chúa. Xin Chúa cho họ năng nổ làm những gì có thể làm được để đem lại sự lợi chung cho hội thánh của Ngài, rồi làm sáng danh Ngài. Sáng hôm nay khi chúng con ngồi đây với sức khỏe Chúa ban cho, thì chúng con cũng nhớ đến số người bệnh trong hội thánh. Trong đó chúng con nhớ đến ông Huỳnh Văn Trí đã nằm trong viện dưỡng lão khá lâu, không còn đi đứng được. Con nghĩ rằng hết sức là khó khăn, vì con chưa có kinh nghiệm qua sự việc này, nhưng mà con thấy hết sức là khó, không những cho ông mà cũng như cho bà nữa. Con xin Chúa đến và Chúa bổ sức, Chúa yên ủi, và xin Chúa cho ông được cất khỏi ông những sự đau đớn có thể quá sức của mình, hay là những sự khó chịu trong người. Con cũng cầu nguyện cho một số người lớn tuổi trong hội thánh, thân thể cũng yếu dần. Trong hội thánh chúng con có nhiều vị đã trên 90 tuổi, thì con xin Chúa an ủi họ trong sự giới hạn của thân thể mình. Cũng như con nhớ đến bà Châu Thiện Tâm, mà sáng nay bà cũng có mặt với chúng con, mặc dầu việc đi đứng hết sức là khó khăn, mọi sự khó khăn hơn ngày xưa rất là nhiều, nhưng mà bà cũng cố gắng có mặt với chúng con ít nhất là mỗi đầu tháng. Xin Chúa cho bà hôm nay bà cũng được niềm vui khi trở lại hội thánh, nhìn lại những người thân yêu mà ngày xưa bà từng sinh hoạt mỗi tuần. Còn một số người khác nữa, trong nhiều có những người có những tật bệnh ở trong thân thể, giàu chúng con còn có thể đi đứng được nhưng mà cũng bị rất là giới hạn, thì xin Chúa cho chúng con nhờ cái Chúa có thể vượt qua những trở ngại nhỏ đó để mà có thể tiếp tục hầu với Chúa, tiếp tục làm những gì mà chúng con có thể làm được trong sức khỏe của mình. Con cũng biết là tại Hội Thánh Tình Thương có những chị em trong Hội Thánh đang mang chứng bệnh ung thư, có người là càng lúc tình hình càng ngày càng trở nên nặng, có những người đang tạm giảm cơn đau nhưng mà chúng con không biết tương lai họ như thế nào, có những nỗi buồn, có những nỗi thất vọng, có những nỗi cô đơn, chán chường nào đó. Xin Chúa an ủi, Chúa khích lệ và Chúa giúp đỡ họ vượt được những điều tiêu cực đó, buồn bã đó để mà có thể vươn lên, có thể vui sống trong ơn của Chúa, vui sống trong tình yêu của Thánh của Chúa. Thì chúng con xin kính dâng những người này lên Đức Chúa Trời của chúng con và tin rằng Chúa là đấng sáng tạo nên con người của chúng con, thân thể chúng con, thì Chúa biết được những gì cần thiết của họ và xin Chúa đáp ứng cho, để chúng con nhìn thấy rằng khi một chi thể trong thân thể của Chúa bị đau đớn, có vấn đề thì chúng con cũng mang lấy tâm trạng đó. Chúng con rất biết ơn Ngài. Bây giờ chúng con sẽ cùng nhau học lời của Chúa nói về những ngày cuối cùng của trời đất này. Xin Chúa dùng để dạy dỗ chúng con, cảnh tỉnh chúng con để chúng con biết sống thế nào, chờ đợi Chúa của chúng con trở lại. Con cùng trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Khi tôi còn bé, gia đình tôi sống ở tại Đà Nẵng đó. Thì từ nhà tôi đi ra bãi biển, một cái vùng biển cũng khá gần, mỗi ngày tôi đi bộ đó để tắm biển. Và khi ra ngoài đó tôi thường chơi trò chơi của trẻ em á, của con nít á, là tôi bốc cát ướt rồi cho cát chạy theo ngón tay của mình, nhiễu từng giọt cát xuống để mà tạo thành một ngọn tháp càng lúc càng cao. Nhưng mà thật ra tháp đó chỉ cao một khoảng nào đó thôi thì những viên cát ở trên bắt đầu nó rớt xuống, nó sụp xuống. Và sụp xuống đôi khi nó sụp hết. Hoặc là đôi khi mình xây dựng cái tháp bằng cát đó cao thì tự nhiên một con sóng biển lớn nó tràn tới, nó làm tiêu hết cái tháp mà mình xây. Rồi mình lại bắt đầu được một cái ngọn tháp khác, và rồi cũng bị ngã xuống hay là cũng bị nước tràn vào làm tan hết. Rồi mình cứ tiếp tục, càng tiếp tục thì càng bị đổ. Khải Huyền đoạn 18 chúng ta biết Babylon lớn tượng trưng cho thế lực trần gian, tưởng rất là mạnh mẽ, và sự mạnh mẽ này tưởng chừng kéo dài không bao giờ dứt, lại bị sụp đổ hoàn toàn khi Chúa Thế Giêsu trở lại thế giới này lần thứ hai. Trong một đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa nghe, chúng ta có thể thấy ba ý. Thứ nhất, lời tuyên bố về sự sụp đổ của thế lực trần gian từ câu 1 đến câu 3. Thứ hai, lời cảnh cáo con dân Chúa về thế lực trần gian từ câu 4 đến câu 19. Và thứ ba, thế lực trần gian bị sụp đổ hoàn toàn từ câu 20 đến câu 24. Mặc dầu Khải Huyền đoạn 17 và đoạn 18 viết về sự phán xét của Đức Chúa Trời trên Babylon hay là trên thế lực trần gian, hoặc có thể hiểu là phán xét về vấn đề danh, lợi, quyền. Nhưng mà đăng ký đoạn 17 đề cập đến diễn tiến của sự phán xét đó, thì đoạn 18 đề cập đến hậu quả của sự sụp đổ thế lực trần gian trên những ai nhờ cậy sự giàu sang quyền thế của nó. Sau khi bảy thiên sứ đổ bát bảy bát thành nộ xuống, sứ đồ răng thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng, sự diễn tả người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất mang ý nghĩa rằng tiếng kêu lớn này hết sức là quan trọng và mọi người trên thế giới đều có thể nghe được. Và tiếng kêu đó như sau: Babylon lớn đã đổ rồi thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dái mà người ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buôn tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự xa quá xa hoa của nó. Khi một thành phố lớn sụp đổ đó, mà sụp đổ hoàn toàn đó, thì nơi đó sẽ không còn thích hợp để con người sống nữa, nhưng mà trở nên nơi tụ tập của mọi tà linh, mọi giống chim mà người ta gớm ghiếc. Vị thiên sứ lớn đó cho biết lý do nào Babylon bị số phận hẩm hiu như vậy. Vì mọi dân tộc trên đất đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, và vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Câu mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó có nghĩa là mọi dân tộc say sưa sự đời sống vô đạo đức của thế lực trần gian. Và nếu ta xem lại các phân đoạn trước, thế lực trần gian đã cho mọi dân tộc mới đầu là gì? Uống rượu tà dâm, đoạn 14 câu 8. Rồi một thời gian sau trở nên say sưa vì rượu tà dâm, đoạn 17 câu 2. Rồi kế tiếp nữa, mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng nó, tức là mọi dân tộc đều, chữ này có nghĩa là ngã, té ngã vì rượu của nó. Chúng ta thấy diễn tiến đi từng giai đoạn đến giai đoạn. Mọi dân tộc đi từ tình trạng uống rượu đến chỗ say rượu, rồi đến chỗ té ngã vì rượu. Những ai uống rượu hay những ai có chồng, có vợ, có con, có bạn uống rượu, mình biết rằng họ và chính mình hoặc là trải qua hoặc là chứng kiến kinh nghiệm này. Mới đầu là uống rượu xã giao hay uống cho đỡ buồn, nhưng rồi sau đó lượng rượu càng lúc càng gia tăng, người đó trở nên say rượu. Và từ chỗ say rượu đó lần hồi, người đó sao? Uống quá nhiều đến nỗi đứng không vững và ngã nằm dài xuống đất vì rượu. Đây là hình ảnh con người trước thế lực trần gian, của sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Con người bị cuốn dần vào cơn say, mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, cho đến khi ngã dài không tìm lối ra. Chúng ta thử nhìn lại cuộc diện của thế giới ngày hôm nay rồi tự hỏi, làm sao con người có thể dừng lại con đường tuột dốc của luân lý, của đạo đức, của tôn giáo? Lần hồi đi, đi càng lúc càng lũng bại, càng xa cách Đức Chúa Trời. Còn các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, mà chúng ta hiểu rồi, nghĩa bóng của phạm tội tà dâm nghĩa là lìa bỏ Đức Chúa Trời và lời Ngài mà chạy theo thần tượng, hay như là vật chất, hay là đời sống vô đạo đức. Theo Thượng Hạ Văn, tội tà dâm này là tội tham lam, chạy theo chủ nghĩa vật chất, thờ thần tượng mà lìa bỏ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Riêng các nhà buôn đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Ý này nó lên ảnh hưởng của thế lực trần gian về vấn đề kinh tế, từ chủ nghĩa vật chất dẫn đến không biết bao nhiêu là tội lỗi. Nói cách rộng lớn hơn, các cường quốc đã chia nhau quyền lợi trên khắp thế giới. Và chúng ta tưởng rằng người có quyền hành nhất trên thế giới này là Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng không phải. Những người có quyền hành lớn nhất trên thế giới này là những người tài phiệt cỡ lớn điều khiển Tổng thống Hoa Kỳ, điều khiển cả thế giới. Nói cái thu hẹp đó, giới giàu sang bóc lột sức lao động của người dân tại các quốc gia nghèo, ngay cả sức lao động của những trẻ em, để sản phẩm của mình được rẻ tiền. Nhưng mà khi đến tay người tiêu thụ đó thì giá thành rất là cao. Và giới cầm quyền tham nhũng sự nghèo khổ của người dân, họ sống trên nhung lụa, trên sự kiêu ngạo và không quan đến người khác. Và chúng ta thấy rằng thế giới này càng đi càng lúc càng lụng bại. Một thực tế xảy ra, không biết là chúng ta phải nói như thế nào, nhưng mà tại Việt Nam của chúng ta hiện nay đó, đường xá thì chật hẹp, có thể có nhiều đường, có những gọi là ổ gà đó. Xe gắn máy thì đầy đường, Vậy mà xe Rolls Royce với giá thấp nhất là 250.000 Mỹ Kim một chiếc. Vào năm 1214, hãng Rolls Royce đã bán được 100 chiếc. Và trong 100 chiếc này, nói là 2014 thôi nha, trong 100 chiếc này đó có một chiếc đắt giá nhất là 1.400.000 Mỹ Kim. Và chiếc thứ nhì là 850.000 Mỹ Kim. Và số xe Rolls Royce càng lúc càng nhiều tại Việt Nam. Nói chung, con người khắp thế giới chạy theo cuộc sống nhung lụa, kiêu ngạo và không quan tâm đến người khác. Lời Đức Chúa Trời cho biết thế lực đó sẽ không kéo dài mãi, nhưng sẽ sụp đổ khi Chúa Thế Giêsu chúng ta trở lại. Và từ câu 4, câu 8 là Chúa cảnh cáo chúng ta về thế lực trần gian. Sứ đồ Giăng là nghe tiếng của một thiên sứ khác, không phải là thiên sứ vừa kể, và lời thiên sứ này được thuật lại từ câu 4 đến câu 20 dành cho con dân Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta sẽ tập trung từ câu 4, câu 8 mà thôi. Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó và chịu những tai họa nó nữa chăng? Vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến cái sự gian ác nó. Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác, hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác. Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu. Bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng, ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà quá, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Vậy cho nên, đồng trong một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa. Và sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa, vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực. Thiên sứ lên tiếng, hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon. Ý câu này chúng ta tìm thấy lần đầu tiên trong Kinh Thánh, khi Lót được hai thiên sứ bảo hãy dẫn vợ con ra khỏi thành phố Sodom và Gomorrah trước khi dân trong thành bị hình phạt. Lần thứ nhì, ý này được đề cập khi Đức Chúa Trời dùng tiên tri Jeremy bảo dân Israel hãy trốn ra ngoài Babylon trong Jeremy đoạn 50 và 51. Rồi chúng ta tìm thấy ý này một lần nữa theo nghĩa bóng trong Esai đoạn 52 câu 11 câu 12. Các ngươi hãy đi ra khỏi đó, đừng động đến đồ ô uế, hãy ra khỏi giữa nó. Vì thế khi thiên sứ bảo lên tiếng đó, hỡi dân ta hãy ra khỏi Babylon, chúng ta hiểu rằng con dân Chúa hãy ra khỏi tình trạng thuộc linh và đạo đức suy đồi đang vây quanh chúng ta trên thế giới này. Nhưng mà ra khỏi Babylon bằng cách nào? Khi mà chúng ta đang sống trong Babylon, hay là làm sao ra khỏi quyền lực của thế lực trần gian này khi chúng ta đang sống trong thế gian này? Kinh Thánh dạy trong Roma 12 câu 2, đừng làm theo đời này. Chúa có thể yêu cầu tha cho con dân Chúa rằng, con chẳng cầu cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Nói cách khác đó, chúng ta có một lối sống thuộc linh, đạo đức dựa theo Kinh Thánh, khác với lối sống của trần gian, khác với lối sống của Babylon. Nói chung, nhiều người trên thế giới đang chạy theo cuộc sống giàu có, xa hoa, hưởng thụ. Trong đó có những người có quyền thế, giàu sang. Họ cảm thấy quá an toàn về tài chánh. Họ không cần Đức Trời và họ không cần nghĩ đến ngày mai chuyện gì xảy ra cho mình. Hoặc là mình sẽ trắng tay, hoặc là mình sẽ mang một chứng bệnh nặng, hoặc là mình có thể chết bất ngờ. Họ cho rằng ta là nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải đàn bà quá, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Là con dân Đức Chúa Trời, chúng ta được khuyên tránh lối sống Babylon đó. Và nếu Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cuộc sống dư dật, hãy dùng sự ban cho đó của Đức Chúa Trời mà chia sẻ với người khác, cũng như dùng sự ban cho đó của Đức Chúa Trời mà góp phần mở mang vương quốc của Ngài. Đó là lối sống khác với lối sống trần gian. Đang nghĩ Đức Chúa Trời nhìn Babylon và khuyên con dân Ngài là hỡi dân ta hãy ra khỏi Babylon, thì có người đã cho rằng ta là nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải đàn bà quá, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Hai cái nhìn này hoàn toàn khác nhau. Và chúng ta phải chọn cho mình một lối sống Đến ngày cuối cùng thì sự lựa chọn này của chúng ta thì rất dễ, tại vì chúng ta thấy được hậu quả của hai lối sống đó. Nhưng mà ngày hôm nay hậu quả chưa đến, có thể là chưa đến như Kinh Thánh ghi. Cho nên sự lựa chọn ta khá khó. Chúng ta đôi khúc không biết chọn sao. Sống theo lối sống của Chúa quá khó. Sống theo lối sống thế gian thì quá dễ. Sống theo Chúa thì có những ràng buộc. Sống theo thế gian thì mình được tự do. Sự chọn lựa không phải dễ, nhưng mà chúng ta phải chọn lựa. Tại vì sự chọn lựa ta bây giờ nó sẽ đưa đến cái hậu quả hay là kết quả về sau. Từ câu 9 câu 19 mô tả sự than khóc khi hệ thống chính trị và kinh tế của Babylon sụp đổ. Giới chính trị gia than khóc vì sự làm giàu nhờ vị trí của họ sẽ không còn nữa vì Babylon sụp đổ. Giới thương mại than khóc vì sự giàu sang qua người tiêu thụ sản phẩm của họ nó cũng không còn nữa vì Babylon sụp đổ. Giới đại gia than khóc vì mọi giao dịch trên thế giới kiệt quệ vì không buôn bán được khi Babylon sụp đổ. Mọi người trên đất than khóc vì sự sụp đổ Babylon, ảnh hưởng nặng nề trên cuộc sống của giới hưởng thụ, giới thượng lưu. Nói chung, không ai trên đất này lại không bị ảnh hưởng khi thế lực trần gian sụp đổ. Câu 10 ghi rằng các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và sai đắm trong cuộc xa xỉ với thế lực trần gian. Thấy sự tàn lụi thì đứng xa, không muốn liên lụy. Câu 15 ghi rằng các nhà thương mại nhờ thế lực trần gian mà làm giàu, thấy sự tàn lụi của nó thì đứng cách xa, sợ bị khổ chung. Câu 17 ghi rằng những thuyền trưởng, thủy thủ và những giao dịch đường biển, người giao dịch đường biển đó, khi thấy sự tàn lụi của thế lực trần gian thì cũng đều đứng cách xa. Nói cách khác, con người có một thời yêu thế lực trần gian này, chạy theo thế lực trần gian này, nhưng mà rồi đến ngày cuối cùng họ phản bội, họ đứng xa hết, không muốn liên lụy, không muốn cùng chung số phận. Đó là con người. Và cuối cùng từ câu 20 đến câu 24 nói đến thế lực trần gian bị sụp đổ hoàn toàn. Ngược lại với sự than khóc thở than, rầu rĩ than khóc, buồn rầu than khóc, than vãn của những người dựa vào thế lực trần gian, thì các thánh, các sứ đồ, các tiên tri được kêu gọi hãy mừng rỡ. Không phải các thánh đồ, các sứ đồ, các tiên tri mừng rỡ khi những người dựa vào thế lực trần gian này than khóc, không phải vậy. Con dân Chúa không có gì vui mừng khi một linh hồn bị hư mất, không có gì vui mừng khi mình đạt chiến thắng mà kẻ thù của mình bị chiến bại hoàn toàn ngày cuối cùng, không vui mừng gì mình có cơ hội nhìn thấy sự trả thù của Đức Chúa Trời. Nhưng mà con dân Chúa vui mừng vì Đức Chúa Trời đã xét xử công bình và vì danh Ngài được bảo vệ khi kẻ có tội chịu hình phạt, còn người công bình được bình vực. Chúng ta sống trong một thế giới với quá nhiều bất công. Nếu chúng ta để ý một chút, ngay cả trong tôn giáo là nơi đáng lẽ dễ tìm thấy sự công bằng, nhưng mà nơi đó kẻ giả hình, tiên tri giả vẫn trà trộn và nhận được biết bao nhiêu phúc lợi từ những người theo đạo. Tại tòa án là nơi xét xử công bằng cho mọi người, nhưng mà tại tòa án người giàu, người quyền thế, giàu có tội vẫn được xem là nhẹ tội hoặc là vô tội. Và biết bao nhiêu người bị kết án oan, và biết bao nhiêu chuyện bất công khác sẽ trên khắp thế giới. Đây rồi, lần hồi chúng ta quen sống lối sống đó, quen sống cuộc sống đó, coi đó là chuyện bình thường. Mà đây là điều mà ma quỷ đang ru ngủ con dân Chúa. Chúng ta nhìn thấy tội lỗi thế giới rồi chúng ta cảm thấy bình thường, không có sự đau xót gì hết. Nhưng mà thật sự là nếu chúng ta quan tâm thì chúng ta sẽ tìm được sự an ủi khi chúng ta nghĩ đến ngày Chúa của Thế Giêsu trở lại, ngày xét xử công bình. Những ai lớn tuổi hơn tôi và ở trong tuổi tôi đều biết, trong cuộc chiến Việt Nam, một chủ trương rất tàn nhẫn trong cuộc chiến là sao? Thà giết lầm còn hơn thả lầm. Và với chủ trương này biết bao nhiêu người chết oan. Thà giết người vô tội còn hơn thả kẻ có tội. Trong cuộc vượt biên đường biển của người Việt Nam, bao nhiêu người dân vô tội đã bị hải tặc Ta đang giết chết một cách dã man. Người chết thì đã chết rồi, nhưng mà kẻ giết người vẫn sống ung dung. Nếu không, chúng ta không tin rằng sẽ có một tòa án cuối cùng của Đức Trời sẽ xét xử công bình đó, xin lỗi, chúng ta sẽ sống và chết trong nỗi đau khổ dằn vặt triền miên. Sứ đồ Giăng đề cập đến một thi sứ rất mạnh để nói lên sự sụp đổ và biến mất hoàn toàn và nhanh chóng của thế lực trần gian, được biết qua từ ngữ Babylon. Câu một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển tượng trưng cho sức mạnh và sức nặng chìm nhanh xuống đáy biển đến nỗi không ai tìm thấy nó nữa. Tại vì những kẻ sát nhân cột thi thể của nạn nhân vào tảng đá rồi quăng xuống sông để nó chìm nhanh và nó không nổi lên mặt nước. Những hào nhoáng của thế giới ngày hôm nay chúng ta đang thấy sẽ không còn thấy nữa trong ngày cuối cùng. Nó biến mất. Những cuộc vui, những thú tiêu khiển của người chạy theo thế lực trần gian hưởng thụ ngày nay không còn nữa. Người ta còn không ai còn nghe thấy nơi ngươi những tiếng kẻ khải đờn cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo, kẻ thổi kèn nữa. Từ không khí ồn ào nhộn nhịp của thế giới ngày hôm nay sẽ đến một ngày hoàn toàn im lặng. Babylon giống như thành phố Melbourne trong những ngày bị lockdown vì dịch COVID-19. Từ một thành phố đầy sức sống, xe cộ nhộn nhịp, người đi tấp nập, tiệm hàng sầm uất, Melbourne trở thành một thành phố ma khi bị lockdown. Đó là hình ảnh thế giới chúng ta trong tương lai. Ánh sáng đèn sẽ không chiếu nơi đó nữa và người ta cũng chẳng còn nghe tiếng vợ chồng mới cưới nó lên sự hiện hữu và sự sống của thế lực trần gian về phương diện xã hội văn hóa cũng chẳng còn nữa. Món quà vui mừng của cuộc sống của Đức Chúa Trời ban cho con người từ khi sáng thế bị con người lạm dụng nay bị Đức Chúa Trời cất đi. Câu bởi vì các nhà buôn các ngươi đều là kẻ tôn trọng đất cần được hiểu liên ý như sau. Ánh sáng đèn sẽ không chiếu lên đó nữa, người ta cũng chẳng còn nghe tiếng vợ chồng mới cưới và các nhà buôn các của ngươi đều là kẻ tôn trọng trên đất cũng hết rồi. Bởi vì mọi nước đều bị tà thuật ngươi lừa dối. Nhưng mà tại sao gọi là các nhà buôn của ngươi đều là kẻ tôn trọng? Mất rồi. Vì thế giới của chúng ta ngày hôm nay đó, chúng ta tôn trọng người có tiền. Người ta nhìn vào số tiền, người ta nhìn vào căn nhà, người ta nhìn vào chiếc xe để mà tôn trọng người đó hay không tôn trọng người đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng ngày Chúa trở lại hết rồi. Rất tiếc, thế giới ngày hôm nay không thiếu sự tôn trọng những người sống mang vẻ đẹp của Đức Chúa Trời, nhưng mà lại mang vẻ đẹp của thế lực trần gian này. Tại sao tâm trạng này xảy ra? Thưa Thánh chỉ biết, ấy vì ấy chính trong thành này mà đã tìm thấy huyết các thánh tiên tri, các thánh đồ và hết thảy những kẻ bị giết trong thế gian. Đức Chúa Trời công bình chẳng bao giờ quên giọt máu con dân Ngài đổ ra vì có niềm tin. Sở dĩ thảm trạng xảy ra cho thế giới này là tại vì con dân Chúa đã bị bắt bớ quá nhiều. Nói tóm lại, thế lực trần gian sinh động nhờ các sinh hoạt như âm nhạc, việc làm, ăn uống, ánh sáng rực rỡ, cưới hỏi. Những sinh hoạt đó trà trộn với lòng kiêu ngạo giữa thương mại, lường gạt lẫn nhau, hãm hại con dân Chúa, thế lực đó sẽ đến hồi tận chung. Nghe đây chúng ta tự hỏi, ủa? Chúng ta sẽ đứng bên nào bây giờ? Bây giờ chúng ta đứng bên nào? Thành phố cổ Pompeii được thành lập khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước Chúa tại Ý. Là thành phố, nhìn lại lịch sử đó, thì đây là một thành phố rất là giàu, với những kiến trúc rất là đẹp, nhà cửa đắt tiền và được trang hoàng hết sức sang trọng, nội thất đó. Nhưng thành phố này đã bị chôn vùi dưới 4 đến 6 thước bụi núi lửa xảy ra vào năm 79 sau Chúa. Ngày nay thành phố này được đào bới và trở nên một di tích lịch sử với những bức tường trơ trọi. Thành phố Pompeii có thể tượng trưng cho thế lực trần gian khi Chúa Giêsu trở lại. Mặc dù ngày nay người ta vẫn ăn uống cưới gả như thường, giống như thời Noe, cho đến khi nước lụt tràn lên. Thế chúng ta xây dựng bằng cát trên bãi cát, để rồi sẽ đón nhận một cơn sóng lớn từ biển tràn vào. Nhìn lại quãng đời đã qua, trước lời của Chúa, món hàng nào quý ông bà anh chị đã mua của thế gian này mà quý ông bà anh chị cho rằng mình đã phải trả giá quá đắt? Hay là món hàng gì quý ông bà anh chị đã đánh đổi quá đắt cho đời sống thuộc linh của mình? Những ảnh hưởng của thế gian vật chất có gây phần nào sụp đổ trong đời sống gia đình của chúng ta không? Những ảnh hưởng của thế gian vật chất này có gây phần nào sụp đổ trong mối liên hệ với người khác không? Những ảnh hưởng của thế giới vật chất này có gây phần nào sự sụp đổ trong đời sống thuộc linh của mình chị em không? Bài học nào trong phong đoạn kinh thánh này khắc đậm nét nhất đối với bà chị em? Và bà chị em sẽ có thái độ nào, hành động nào để đáp ứng lại lời của Chúa sáng hôm nay? Xin Chúa chúng ta chọn lấy lối sống của Chúa, ra khỏi thế gian, sống theo lối sống mà Đức Chúa Trời muốn, chuẩn bị cho Ngài Chúa ta trở lại không xa. Xin Chúa dùng lời Ngài dạy dỗ chúng ta sáng hôm nay.